I love the calendum tantarewan, Jesu gantai lam from yan. Vadum bin lam chakum nyau tavui ha. Nai tua tai lam ngai mung vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là Nước cần cho sự sống. Thưa quý thính hữu, bài này được trích trong loạt bài Ánh đuốc soi đường do mục sư Dương Quang Thoại gửi tặng. Tôi kính xin chia sẻ cùng quý thính hữu. Và câu kinh thánh dẫn ý trong bài này trích trong sách Matthew đoạn 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Câu chuyện là người ta tìm thấy xác của một người Ả Rập bên cạnh một cái giếng khô cạn cũ kỹ, đã từ lâu không còn có chút nước nào. Cái giếng đó đã có từ rất xưa, nằm trên lộ trình của các đoàn lái buôn vào thế kỷ trước. Cách đó chưa đầy 100 mét là một bộ xương người khác nữa đã khô cạn. Những dấu tích để lại cho họ biết, cho biết là họ đã chết vì kiệt nước. Nhưng họ đi đâu mà lang thang trong sa mạc chết người này? Câu trả lời nằm trong một chiếc túi nhỏ, được buộc sát vào thi thể của người Ả Rập kia. Đó là một bọc nhỏ đựng những viên kim cương. Họ đã chết đói, chết khát bên những viên kim cương quý giá. Con đường sa mạc ghê rợn này lại là con đường duy nhất đưa họ đến chỗ tìm được những viên kim cương. Lời bàn góp ý là đời ta có những quyết định đúng đắn và những quyết định sai lầm. Đã có lúc chúng ta phí phạm thời gian để tìm kiếm những điều ta cho là quan trọng nhất đối với mình, để rồi sau khi phải trả giá bằng sự mỏi mòn của sức lực, kiệt quệ về tinh thần, tiếc nuối với thời gian, sau khi phải trải nghiệm nhiều cay đắng, ta mới nhận ra rằng những thứ ấy là vô nghĩa. Cái mà nay ta cho là quý nhất thì có thể mai ta nhận ra là thứ tầm thường. Cái có thể là quý ở nơi này nhưng lại là thứ bỏ đi ở nơi khác. Những viên kim cương có thể bán để đổi lấy hàng thùng lương thực và hàng trăm lít nước, thì nay lại nằm trơ trọi như một thứ vô giá trị, để chứng kiến chủ nhân của nó chết vì đói khát. Trong một thời điểm khắc nghiệt, họ nhận ra điều gì là nhu cầu thực sự của đời sống thì đã quá muộn. Có lẽ bạn đã hiểu rằng đời sống không chỉ cần những thỏa mãn về thuộc thể, mà nhu cầu tâm linh còn là một điều thiết yếu. Đó là điều sẽ luôn còn giá trị dù trong trần thế này hay ở chốn vĩnh hằng. Hãy tìm kiếm sức mạnh của niềm tin, hãy khao khát nguồn năng lực của thiên đàng. Hãy thà mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho sự cứu chuộc linh hồn, vì chỉ có điều đó mới tồn tại vĩnh cửu, hơn là trả một giá quá đắt để khi nhìn lại thì tất cả đã muộn màng, vừa trắng tay vừa không được sự cứu rỗi. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là làm chồng. Trong giờ phút này, xin mời quý vị cùng tôi chúng ta lắng nghe lời Chúa phán trong Thánh Kinh Tân Ước. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ngoài xã hội thì nam nữ bình quyền, nhưng trong gia đình vợ chồng bình đẳng chứ không thể nào bình quyền được. Vì có lời của Chúa phán dạy rằng chồng là đầu vợ. Nếu vợ chồng mà đòi hỏi nam nữ bình quyền thì trong một gia đình có hai cái đầu, thế nào cũng phải nhờ bác sĩ pháp lý giải phẫu để hai cái đầu được tách ra. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài ban cho loài người đặc tính và khả năng để quản trị muôn loài vạn vật. Nhưng sau khi phạm tội thì loài người mất hết cái quyền quản trị muôn vật, chỉ còn lại cái đặc quyền mà Chúa đã truyền phán cho người nam rằng. Đức Chúa Trời phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xuôi hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Chồng sẽ cai trị ngươi. Đức Chúa Trời đã đặt để người chồng vào cái địa vị lãnh đạo người vợ, người bạn đời của mình. Cái bản chất cai trị là một nét đặc thù của con người rất ưa thích. Hãy muốn được cai trị thì phải đứng đầu. Muốn có tư thế để cai trị thì phải làm người lãnh tụ. Nếu là một quốc gia, một tổ chức lớn, hai làm trưởng của một cơ quan chủ yếu làm ăn hoặc là ngành nghề hay sinh hoạt trong cộng đồng đoàn thể. Cái đầu rất là quan trọng vì có bộ não. Bộ não cân nặng 1,36 kg, được cấu tạo bằng một chất hồng xám ẩm giãn hồi. Bộ não chứa khoảng 30 tỷ tế bào, là cơ quan đầu não điều khiển và điều chỉnh toàn bộ cơ thể của con người. Tinh thần trách nhiệm của người làm đầu hay đứng đầu để cai trị rất là quan trọng. Con người ở thời đại nào cũng vậy, luôn luôn có tham vọng cai trị. Và cái nét đặc thù của con người là bất khuất, chống đối người cai trị, chống luôn cả Đức Chúa Trời, Đấng tể trị trong muôn vật. Bản tánh chống đối bất trị của con người là tranh chấp quyền hành từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, quốc gia và dân tộc. Và hậu quả của gia đình đi đến chỗ tan vỡ, xã hội biến loạn và gây nên chiến tranh khắp đó đây trên thế giới. Để duy trì trật tự trong gia đình, ngoài xã hội, loài người cần có những người biết phương cách để cai trị. Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh dạy rằng: phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho văn phục và ngay thật trọn vẹn. Cái căn bản trong sự cai trị gia đình mình là phải có khéo léo, phải có tài, phải có cái tinh thần rất tế nhị, phải đắc nhân tâm. Cây gậy với củ cà rốt, ý muốn nói là phải bao gồm kinh tế, luật pháp, quyền lực và quyền lợi dưới nhiều hình thức khác nhau, gọi là nghệ thuật lãnh đạo hay nghệ thuật cai trị. Ai có nghệ thuật lãnh đạo thì duy trì được địa vị cai trị, nếu không thì sẽ bị đảo chánh hay bị mất chức. Người chồng giữ chức chủ gia đình là cai trị vợ. Hai chữ cai trị nghe sao nó dữ dàng quá. Có lẽ những cô gái mới lớn lên mà nghe hai chữ cai trị này sợ, có thể là không muốn có chồng. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, theo cái bản năng chống nghịch của con người, có những bà vợ khéo đạt ông chồng như một cái bình phong theo ý hướng của mình muốn, một cách rất là nhẹ nhàng, rất là khôn khéo, rất là tế nhị. Nhiều gia đình, chủ gia đã bị tước vị, giáng cấp, không hay biết bao giờ. Cái chức chủ gia đình, quyền cai trị vợ, không phải người chồng tự tạo, nhưng do thiên phú, tức là do Đức Chúa Trời ban cho. Ngay sau khi cái bào thai nam được bãi tuồng, chất kích thích tố nam nó tác dụng mạnh mẽ vào cái hệ thống thần kinh, giúp cho người nam phát triển cái khả năng để cai trị, tính tình quả quyết, ưa mạo hiểm. Còn cái bào thai nữ ở tuần lễ thứ 8, chất kích thích tố nữ mới tác dụng vào hệ thống thần kinh, giúp người nữ bao gồm cái khả năng thích ứng, giúp đỡ và tài năng giáo hóa, nuôi nấng con cái nhỏ. Bản năng thiên phú của người nữ bao gồm cái khả năng thích ứng với người chồng để tòng phu theo chồng, và làm cho không khí trong gia đình giữa vợ và chồng có một sự hài hòa, cảm thông nhau. Ông Longfellow đã hình ảnh quá cái đẹp đẽ, cái thông cảm, cái dịu dàng không khí gia đình giữa chồng và vợ như sao. Chỉ vì cái cây đi với cái cung, nên người đàn bà đi với người đàn ông. Mặc dù nàng uống cam chàng, nhưng nàng vẫn vâng lời chàng. Mặc dù nàng kéo chàng, nhưng nàng vẫn đi theo chàng. Người này không có người kia thì chỉ vô ích thôi. Vâng, qua cái hình ảnh đó, chúng ta có thể tìm được cái không khí, sự thông cảm giữa vợ và chồng ở trong gia đình chăng? Nguyện rằng mỗi gia đình của quý vị đều ở trong một cái không khí hài hòa, khéo léo, hấp dẫn đó, để gìn giữ hạnh phúc, để nuôi dưỡng sự đầm ấm giữa vợ và chồng. Cái tính cách cai trị của người chồng phải như thế nào? Phải có ăn lẫn quy. Ăn là làm cho người ta cảm phục, cái quy là làm cho người ta kính trọng. Gia ăn và nghiêm trị là cái tinh thần căn bản của cái nghệ thuật cai trị. Nhưng người chồng cai trị chỉ có ăn mà không có quy, chỉ gia ăn mà không nghiêm trị thì như thế nào? Chúng ta hãy nghe lời Thánh Kinh phán dạy sau đây. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Ở đây lời của Chúa đã hình dung cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp giữa vợ và chồng, cũng giống như Chúa và hội thánh của Ngài. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Ở đây Chúa dạy người làm chồng, tức là cai trị trong gia đình của mình, bởi luật yêu thương và khôn ngoan. Vâng, chúng ta hãy nghe một lần nữa lời Kinh Thánh phán dạy như thế nào. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ đều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lời của Chúa nhắc nhở và phân tích cho cái nghệ thuật cai trị của người chồng. Hãy tỏ đều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ. Ở đây chúng ta thấy rằng người chồng phải có cái sự khôn khéo trong vấn đề cai trị, sắp đặt gia đình của mình, đặc biệt đối với người vợ là một giống yếu đuối hơn. Cho nên người chồng cần phải bày tỏ cái sự khôn ngoan trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động và trong thái độ đối với vợ của mình. Bởi vì nó nhận thức rằng người vợ là người bạn đời mình, sẽ cùng với mình hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không có một điều gì làm rối loạn trong đời sống của người chồng. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phaolô đã hình dung quá cái đặc tánh, cái công dụng của cái tình yêu thương như thế nào mà người chồng có thể lấy tình yêu thương này áp dụng để cai trị vợ của mình. Tình yêu thương hay nhị nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ganh tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Trong các cái đặc tánh mà Thánh Phaolô đã nêu lên ở đây đối với cái tình yêu thương, và tình yêu thương này đem ra áp dụng với người bạn đời của mình. Thưa quý vị, đời sống vợ chồng hàng ngày đối diện không biết bao nhiêu cái lĩnh vực khác nhau. Nếu người chồng mà chậm nóng giận thì mọi sự việc đều đẹp đẽ biết bao. Nhưng nhiều khi không chậm nóng giận là làm cho cái không khí của gia đình giữa vợ và chồng trở nên khó thở. Trang Tử kể chuyện một ông lái đò đang đưa chiếc đò sang sông. Thình lình bị chiếc thuyền không có người lái đụng vào thuyền của ông. Và ông không có giận dữ gì cả. Nhưng Trang Tử nghĩ rằng nếu trên chiếc thuyền đó mà có người lái đụng vào chiếc thuyền của ông lái đò này thì thế nào ông cũng giận, ông cũng tức, ông cũng la lối âm sầm, và có thể đi đến chỗ ẩu đả đánh với nhau nữa là khác. Cái chỗ khác nhau là ông lái đò thấy chiếc thuyền bị đụng vào thuyền của mình không có người lái, cho nên ông không có lý do nào để mà tức giận cả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ở trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Khi sự việc xảy ra, chúng ta đừng quá khẩn trương, nóng nảy để mà phản ứng. Nhiều khi chúng ta vấp váp và rất tiếc đã đem lại cái tai hại cho tình cảm quá nhiều. Chúng ta hãy bình tĩnh, hãy coi như sự việc đó xảy ra, không có một người nào hay là không có một ý nào, cái chủ trương không có tốt ở trong đó. Cho nên cái sự cai trị của người chồng đối với vợ của mình, khôn ngoan và yêu thương đi đôi với nhau. Yêu thương mà thiếu khôn ngoan thành ra mù quáng, khôn ngoan mà thiếu yêu thương thành ra xảo quyệt. Khôn ngoan hiểu biết nữ tính, chấp nhận những điều rất là đàn bà, biết áp dụng tùy theo trường hợp để giữ hòa khí, uyển chuyển, lèo lái. Khôn ngoan là biết kính nể. Kính nể ai? Kính nể vợ, chứ không phải là sợ vợ. Kính nể người phụ tá đắc lực của chính mình, vì sự thành công của người chồng luôn luôn có người vợ hỗ trợ phía sau. Để tránh cái tình trạng suy nhược của người chồng, Chúa dạy người vợ ra làm sao? Chúng hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Người vợ chịu sự cai trị của người chồng bằng sự vâng phục. Vâng phục ai? Vâng phục chồng mình. Vâng phục chồng không có xấu hổ, mà trái lại nó lợi muôn phần. Vâng phục chồng không bao giờ lỗ lã cả, mà nó đem lại cái phước hạnh. Người vợ phải có tinh thần vâng phục hơn là cái thái độ vâng phục. Vâng phục không phải chồng bảo sao nghe theo vậy. Vâng phục như vậy là thiếu khôn ngoan. Cái tinh thần vâng phục giúp người vợ khuyên giải chồng bởi tâm thần dịu dàng, để tránh cái tình trạng xấu chàng hổ thiếp. Bởi tinh thần vâng phục đó, người vợ có thể giúp chồng biết trách nhiệm, mũi dạy lai chịu đòn. Sự vâng phục giúp cho nhiều bà vợ khôn ngoan, tài giỏi, rất là nội tướng, và không đưa mình lên làm vai chị hai của ông chồng. Một người vợ rất là bình dân đã tỏ bày ý niệm của bà rằng, nếu gặp người chồng lo làm ăn xây dựng gia đình thì đó là như một người trúng số độc đắc. Hoặc gặp người chồng làm biến cũng không đến nỗi nào. Nhưng nếu gặp người chồng đã làm biến mà tối ngày say sưa cờ bạc trác tán rượu chè thì vô phước cả đời. Con và vợ phải đau khổ đói rách. Thế nên tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu: chồng em nó chẳng ra gì, tổ tôm sắp dĩa nó thì chơi ngoan. Nói ra xấu thiếp hổ chàng, nó giận nó phá toan quan cửa nhà. Nói đây thì có chị em nhà, còn nam ba thúng tháp với một vài căn bông, em bán đi trả nợ cho chồng, còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con. Đáng cay ngậm quả bòn hòn, cửa nhà gia thế chồng con kém người. Hỡi quý ông làm chồng, hãy cai trị vợ theo ý Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình theo ý Chúa. Đời sống vợ chồng chắc chắn sẽ được phước hạnh. Tình cảm vợ chồng càng ngày càng mặn nồng, đến răng long tắc bạc. Vậy tôi mong muốn được các ông chồng nhớ lời này, và các bà vợ cũng ghi nhớ lời này. Người chồng là đầu vợ, người vợ là trái tim của chồng. Đó là bí quyết hạnh phúc Chúa dạy để chúng ta sống trong một cuộc đời phước hạnh của vợ chồng.
Yêu sao quá đậm đà, ta yêu nhau từ những bát ngát bao la. Xin ân thiên dù nắng đôi lứa chúng ta, từng ngày tháng qua tự yêu nhau trong tình yêu thương dây sâu cao quý nhiệm màu. Từng ngày cùng bước bên cha, ôi thoát thôi hạnh phúc ngọt ngào. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban ơn cho đôi tân hôn yêu suốt một đời. Xin cho nụ cười tươi luôn giữ mãi trên môi vì tình yêu này khi chưa kết đôi. Không lo âu dù đời bao tố phong ba, không xa nhau dù mưa gió rét mịt mù. Ta yêu nhau như Chúa đã yêu ta, xin ơn thiêng làm lòng tươi thắm muôn hoa. Từng ngày tháng qua tình yêu nhau trong tình yêu thương Giêsu cao quý nhiệm màu. Từng ngày cùng bước bên Cha, ôi khó vui hạnh phúc ngọt ngào. Nguyện xin Chúa Cha luôn ban ơn cho đôi tân hôn yêu suốt một đời. Xin cho nụ cười tươi luôn giữ mãi trên môi vì tình yêu này khi Chúa kết đôi.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hỏi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.